Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Đi xích tuyết có hạnh phúc không? Ngày hôm qua rơi tuyết nguyên một ngày, rồi thì khuya lại cũng tiếp tục rơi. Chiều hôm qua Pháp Hòa có cơ hội đi lên tu viện Tây Thiên ở Westlock với các sư chú. Thì ngày hôm qua tuy có tuyết nhiều nhưng mà trời cũng không có lạnh lắm. Thì thầy trò rủ nhau đi thiền hành ở ngoài sân, đi trên tuyết, đi ngang một cái một dãy cây thông. Quý vị nào có lên tu viện Tây Thiên thì nhớ là cái đường mình bước vô đó là nguyên một dãy thông, và tuyết rơi ở trên cây thông mà trắng rất là đẹp. Thầy trò đi thiền hành thì trong khi mà đi như vậy thì gió reo và làm cho những cái tiếng thông mà rất là hay. Thường thường cây thông khi gió mà thổi đó thì cái tiếng của cây thông giống như là những tiếng sóng vậy đó. Thì khi đi như vậy thì Pháp Hòa có dừng lại và nói với một sư chú kế bên, chú Trung Nghĩa. Thì Pháp Hòa có nói rằng người tu của ta đó, hay nói chung là tất cả chúng ta, nên học như cây thông vậy nè. Con thấy cây đằng kia đó thì nó trụi lá hết trơn, nó khô queo à. Còn cây thông đó, tuy rằng nó ở trong mùa đông nhưng mà lá nó vẫn xanh, nó vẫn đẹp. Cái người của chúng ta cũng vậy. Mình học cái hạnh của cây thông đó là gì? Chúng ta có thể chịu đựng được mùa đông. Mùa đông là tượng trưng cho những khó khăn, tượng trưng cho những đau khổ, những cái gì mà nó làm cho con người mình khó chịu. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể đứng vững ở giữa mùa đông. Hồi xưa ông Nguyễn Công Trứ có câu đó: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Phải không? Còn bây giờ chúng ta không phải, chúng ta tu không phải để muốn thành cây cỏ ha. Kiếp sau nếu được làm người, nguyện học cái hạnh của cây thông, là giữa mùa đông tuyết rơi mà chúng ta vẫn có thể bình an được, đứng vững được, xanh tươi được. Thì Pháp Hòa có nói với chú như vậy. Thì bởi vì bên cạnh cây thông thì nhìn xéo bên kia thì là một hàng cây trụi lá. Những cái cây khác nó không chịu nổi được mùa đông, nhưng mà đặc biệt là ở xứ Canada này có cây thông, và ở Việt Nam hay là ở bên Hoa, Trung Hoa thì có cây mai, cây trúc. Ba cái cây đó mà nó chịu được mùa đông. Thì thường thường á, cái người quân tử, cái người tu Phật có khả năng chịu đựng được những khó khăn, những cái phiền não, những cái gì mà nó làm cho mình phiền lụy mà chúng ta vẫn có thể bình an được trước những cái sóng gió lạnh lùng đó, chứ là chúng ta học cái hạnh của cây thông. Thì đó là Pháp Hòa muốn nói với đại chúng là ngày hôm nay đó, mình cũng có tuyết nhiều lắm. Hồi sáng là Pháp Hòa nè, chú Cao Quyền, chú Thanh Trưởng với anh một anh Phật tử nữa, mà có 4 người thôi mà xúc tuyết từ 9 giờ sáng xúc cho tới 3-4 giờ chiều mới xong. Mỗi con bên thôi đó. Quá chừng quá đất tuyết. Dạ. Thì hôm nay là chúng ta tiếp tục học kinh Địa Tạng. Xin đại chúng có quyển kinh Địa Tạng mở ra một trang 100,
trang 151.
Phẩm kinh này có tên là Thấy Nghe Được Lợi Ích. Tiếng Hán gọi là Kiến Văn Lợi Ích. Kiến là thấy, văn là nghe, cho nên dịch ra tiếng Việt là thấy nghe được lợi ích. Thường thường á, trong cuộc sống hàng ngày của mình á, cái mừng, cái giận, cái vui, cái buồn, cái ghét, cái thương của mình á, nó từ cái gì? Một là thấy, hai là nghe. Thí dụ như mình thấy người đó làm gì đó, có khi mình thương, có khi mình ghét, phải không? Có khi mình tức, có khi mình này kia. Đó là có khi thấy. Rồi có khi không thấy thì mình nghe. Cho nên nhiều khi phiền não trong đời sống hàng ngày của mình cũng từ đâu? Từ cái vụ thấy với nghe. Có nhiều không khi không thấy, nghe ta nói không có tin. Tin cái sao? Giận, buồn, tức, ghét. Rồi có nhiều khi không nghe mới thấy à. Mà thấy người ta mà thấy không thấu á, thì sao? Cũng giận, buồn, tức, ghét, thương, đủ thứ hết. Cho nên phiền não của con người của chúng ta trong đời sống hàng ngày cũng từ cái thấy cái nghe. Bây giờ mình tu rồi mình làm cái gì? Mình tu rồi thì mình phải lắng xuống, chuyển nó, thấy làm sao, nghe làm sao mà để cho nó an lạc, nó có lợi ích thì mình thấy mình nghe. Còn thấy nghe cái gì mà không có lợi ích, không có nuôi dưỡng mình thì bớt thấy bớt nghe. Có phải không? Người ta nói như vậy nè: tri sự thiểu, thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Biết việc ít thì phiền não ít, quen biết nhiều phiền lụy cũng nhiều. Mình mà biết ít việc á, mình cũng tâm mình nó cũng bình an lắm. Tại vì nhiều khi chuyện gì mình cũng biết á, cũng phiền lắm. Tại vì có những cái mình biết nó không thấu đáo. Biết không hết chuyện á, mệt lắm. Nghe mà nghe không hết á, cái nó cũng phiền lắm. Cho nên hàng ngày chúng ta, cái thấy cái nghe của mình sanh phiền muộn. Bây giờ tu là mình chuyển đi. Mình chuyển làm sao mà chúng ta có thể hàng ngày chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, mà cái thấy nghe đó nó có mang lại cái lợi ích cho mình. Thí dụ như nãy giờ mình ngồi ở nhà đó, nếu mà mình không có chịu tụng kinh, mình không có chịu nghe pháp thì mình thấy gì? Chắc mình thấy tivi, mình nghe nhạc. Mà nghe bản nhạc thấy cái tivi hình như nó cũng chẳng nuôi dưỡng mình được cái gì. Thí dụ vậy đi. Nó nói vậy không có nghĩa là coi tivi là xấu, nghe nhạc là xấu, không phải. Nhưng mà ý ở đây nói là khi xưa mình chưa có biết á, thì mình có thể hàng ngày mình để cho cái mắt, cái tai của mình nó trôi lăn, cứ đi hoài theo những cái điều thấy nghe không lợi ích. Bây giờ mình tu rồi, trong một tuần lễ đó hay trong một ngày đó, mình phải dừng lại một cái khoảnh khắc nào đó để làm gì? Để chúng ta thấy nghe mà cho có lợi ích. Cái tu là cái chỗ đó. Có nhiều khi một tuần lễ mình không có thấy nghe gì lợi ích hết, uổng không? Uổng lắm. Cho nên giờ làm sao mỗi ngày có dừng lại để chúng ta có thể thấy nghe được lợi ích. Hôm nay mình có câu điện thoại đường dây internet xuống thành phố Calgary, thì có một số quý Phật tử cũng đang tham dự buổi sinh hoạt tối nay với chúng ta. Ở cái phẩm thứ 12 này đó, cái tên là thấy nghe lợi ích. Mà quý vị thấy hàng ngày đời sống của mình đó, hai cái phương tiện thấy và nghe, hình như nãy giờ Pháp Hòa giải thích vậy đó. Thì bây giờ mình có tu tập rồi đó, mình có tỉnh thức rồi, thì mình tập làm sao mà mỗi ngày mình có dừng lại một phút nào đó để mình tập, mình thấy cái điều lành, nghe cái điều lành. Người ta thường nói là thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu, ngàn vàng khó được, xin lỗi, ngàn vàng dễ được, lời tốt khó nghe. Nhiều khi đi làm kiếm ngàn cũng dễ lắm, mà nhiều khi cả ngày mình kiếm được ngàn đó là mình không nghe được cái lời khuyên lân nhắc nhở nào hết. Cho nên nếu mà mình có nghe được cái lời lành, lời tốt, đó là cái phước của mình. Cho nên Phật mới dùng cái phương tiện, cái phương tiện để độ,
để tu.
Bây giờ hiểu ý ha. Rồi bây giờ mình nghe, mình nghe kinh. Ví dụ như bây giờ làm sao mà quý vị là một ngày, ví dụ bây giờ mình coi, đi làm về mình coi tivi, mình coi tin tức, mình coi phim gì đó, coi chừng tiếng đồng hồ cái mình ngưng đi, coi có giờ. Rồi bây giờ mình chuyển cho mình có thể nghe được một bài giảng, hay là 30 phút pháp thoại. Ít nhất trong một ngày đó mình đọc được một câu kinh, mình nghe được một đoạn băng giảng, rất là tốt. Bởi vì mình thanh lọc cái thấy nghe mình mỗi ngày mỗi chút. Còn mình đợi đó thôi, để hôm nào rảnh là nghe trọn bài giảng luôn, không có rảnh đâu. Mình có đợi rảnh là không bao giờ rảnh, muốn rảnh là tự nhiên nó rảnh liền. Còn mình đợi rảnh thì không có rảnh. Vậy cho nên đó, Đức Phật cũng tùy phương tiện để giúp cho chúng ta lấy cái huyễn, biết rằng thấy nghe đều là huyễn, nhưng lấy cái huyễn này để đưa lần lần chúng ta đi và gần tới đạo. Và đặc biệt ở đây, cái phẩm này đương cơ để mà Đức Phật giải thích những vấn đề là Đức Quan Âm Bồ Tát. Tại sao lại Quan Âm? Bởi vì Quan Âm là gì? Quán là chúng ta lấy cái trí tuệ chúng ta xoay trở lại để chúng ta nghe những cái âm thanh từ bên ngoài lẫn tới bên trong đó. Cho nên Quan Âm ở đây có nghĩa là mình xoay trở lại, mình biết thấy, biết nghe để sanh ra lợi ích. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên Đức Quan Âm là đương cơ trong này. Đức Quan Âm là đương cơ là bởi vì Đức Quan Âm tượng trưng cho một người có khả năng nghe lại cái tánh, cái nghe của mình, phản văn, văn tự tánh. Cái pháp tu của Ngài là vậy đó. Phản văn tức là nghe trở lại, thì lập tức nghe cái tánh, cái tâm tánh của mình. Thí dụ như giờ mình mà sân nổi lên, bình thường mình sân mình nổi lên đó, sân là giận đó, giận nổi lên cái mình la, mình rầy, mình nói những lời nặng. Bây giờ mình quán âm tới, mình trở lại, mình nghe, mình giận như vậy đó, mình biết mình đang giận như vậy đó, đây là những cái lời nói nó chuẩn bị, nó lưu xuất từ trong tâm mình đó. Dừng lại kịp ngay lúc đó là mình quán âm rồi đó. Thấy không? Âm này là âm thanh, âm thanh từ bên trong, âm thanh bên ngoài. Chữ quán này là xoay trở lại, dùng cái tâm, cái trí xoay trở lại để mà quán âm. Cho nên Pháp Hòa giải thích một chút xíu về cái đề tựa thấy nghe được lợi ích. Bây giờ bắt đầu vào kinh. Lúc đó từ trên đỉnh môn Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn ức muôn ức tia sáng lớn. Đỉnh môn là ở đâu? Đỉnh môn là ở đây, ngay cái đỉnh đầu mình nè. Thấy không? Mà người ta thường gọi là cái cửa, cửa đỉnh. Chữ môn đây là cái cửa. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Thường thường mà mình mà trời mà lạnh á, mà mình bước ra ngoài chỗ lạnh á, ngoài chỗ lạnh, thí dụ giờ này nè, mà bước ra ngoài sân đó, cái chuyện đầu tiên là mình làm cái gì? Mình phải có cái gì để trùm? Cái khăn, cái nón để mình che cái gì? Che cái đảnh môn này lại. Thì đây là cái cửa này, nó dễ làm cho mình bị cảm. Con người mình mà cảm là tại vì nó lạnh ở trên cái đảnh này, phải không? Cho nên gọi là đảnh môn. Cái chánh là ở chỗ đó, cái đảnh môn. Còn đối với Phật đó, quý vị thấy tượng Phật không? Có một cái búi tóc, có cái cục nhô nhô lên ngay đây nè. Mình tưởng đâu là cái búi tóc,
Tại vì mình coi phim tàu đó, mình thấy mấy ông phi trong phim tàu hay có một cục tóc ngay trên đầu này nè. Không, Đức Phật không có cái búi tóc đó, mà do ở trên cái đỉnh đầu này đó có một cái cục thịt nó nhô lên hơi mịn chút. Đỉnh môi của mình nó rà rà, người nào mình tốt lắm là được nhô lên chút nha. Mà đối với Đức Phật đó là chỗ này nó cao hơn. Cái chỗ đó người ta không có thấy được. Thí dụ như giờ mình có cái đảnh đây, đâu có ai đứng ở trên này mà ngó xuống, thấy không? Ngồi bình thường là không thấy được. Cho gọi là vô kiến đảnh tướng. Vô kiến là không thấy cái tướng đảnh này, không thấy được. Thì chỗ này kêu là đảnh môn, cho nên ở đây là đảnh môn. Môn là cửa, mình gọi là cửa đỉnh đầu. Cái đỉnh đầu của mình đây là cái cửa này, cho nên cảm mạo rồi đó nó ngay đây. Mình mà ra đường mà không đợi nón là cảm rồi nó nhập ngay đây, vừa đảnh môn. Mà đặc biệt cái đảnh môn này lại phóng ra những nhìn muôn ức, những ánh sáng. Quý vị thấy đặc biệt ở trong cái kinh này, ở cái phẩm đầu á, ai mà đọc phẩm đầu rồi thì nhớ không, lúc bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười. Khi mà Phật mỉm cười phóng ra cái gì nè? Phóng ra những vần mây, nhớ không? Không, trả lời luôn, hay nhớ không? Không, không nhớ. Ở đầu phẩm Đức Phật mỉm cười thì mỗi một Đức Phật mỉm cười lại phóng ra những mây lành. Còn bây giờ Đức Phật ngồi yên và đảnh môn này phóng ra những hào quang báo. Người ta, một vị Phật chỉ cần mỉm cười cũng phóng ra mây lành nữa. Còn mình bây giờ mỗi cái cười của mình gì, nó chứa cái gì? Nó chứa cái phiền não, nó chứa cái khinh khi. Bởi vì mỗi cái nụ cười của Phật là nụ cười cảm thông, nụ cười an lạc, từ bi hỷ xả. Còn mình đã đủ kiểu cười hết. Mình ghét ai cái mình cũng cười kiểu ghét. Mình khinh ai cái mình cười kiểu khinh. Cho nên cái nụ cười của mình nó không mang lại cái an lạc. Ở đây người ta nói Đức Phật mà một vị người ta có tu rồi, cái mỉm cười cũng tỏ ra cái đức lành, thấy không? Dù mỉm cười. Còn mình giờ nhiều khi mình nói ào ào vậy mà cái lời nói của mình nó có lợi ích gì cho ai không? Đó, cái đó là mình phải làm sao? Phải phản văn, văn tự tánh. Mình phải nương vào đức, nương vào cái oai lực của Đức Quan Âm để mình nghe cái đó, thấy cái đó. Đức Phật phóng ra, Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng lành tốt, tia sáng lành tốt lớn, tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn, vân vân. Thở đây tổng cộng là 16 tia sáng. Và cứ mỗi một tia sáng như vậy thì có một tia sáng lớn hơn. Như vậy là nhân ra là nhiêu? 32, phải không? 16 cộng lại là 16 câu 32 loại. Bởi vì cứ tia sáng sắc trắng thì lại có một tia sáng sắc trắc lớn. Tia sáng lành tốt thì tỏ ra tia sáng lành tốt lớn. Tia sáng ngọc, tia sáng ngọc lớn. Tia sáng sắc tía, tia sáng sắc tía lớn. Tia sáng sắc xanh, tia sáng sắc xanh lớn. Tia sáng sắc biếc, tia sáng sắc biếc lớn, vân vân. Tượng trưng cho cộng lại là 16 loại, 16 câu 32 loại. Ở đây nó có cái đặc biệt nè. Cho dù là 32 nhưng mà nó cũng chỉ là một hào quang thôi, chữ hào quang thôi. Tia sáng sắc trắng, tia sáng là hào quang đó, hào quang màu trắng thì sẽ có hào quang màu trắng lớn. Cái này tượng trưng cho cái giáo lý gì biết không? Giáo lý rằng tuy nhiều nhưng mà cũng chỉ có một. 32 loại nhưng mà cũng chỉ là một hào quang thôi. Chữ một là một, cũng là hào quang. Tuy nhiều nhưng mà là một. Tuy một hào quang nhưng mà nó lại tỏ ra nhiều. Quý vị thấy không? Một là nhiều, nhiều là một.
Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ đó, mình là một, nhưng mình có biết làm nhiều việc không? Phải không? Thí dụ như bây giờ hôm nay mời tới ăn cơm, Pháp Hòa đãi quý vị 10 món. 10 món ăn cũng từ ai làm? Từ một người làm. Cho nên một ra nhiều. Rồi nhiều món đó trung quy về một người làm. Hay nói một cách khác, 10 món ăn nhưng nó cũng là món ăn. Cho nên tuy là nhiều món nhưng cũng đều là thức ăn. Thức ăn là cái chánh. Cho nên đây trong này dù 32 loại tia sáng nhưng cũng là hào quang. Rồi một hào quang này, trong một này nó lưu xuất ra cái nhiều. Đó, cái khi mình thấy được như vậy đó thì mình mới đem hết. Khi mình sống được như vậy đó thì mình mới biết rằng á, mình thấy mình với mọi người liên đới. Giống như một người mẹ sinh ra nhiều người con. Đó, và nhìn nhiều người con nhưng cũng là một người mẹ. Khi mình thấy vậy đó, mình thấy anh em mình là một, không có hai. Mặc dù gọi nè, một anh tên Sơn, một anh tên Hà, một anh tên Biển, tên Giang, tên gì đó, nhưng mà rồi cũng chỉ là một thôi, vì cùng một mẹ một cha. Khi mà thấy được như vậy thì chúng ta thấy cái tương tức giữa mình với người khác. Rồi bây giờ những cái tia sáng đó nói cái gì? Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng tia sáng như thế xong, lại nói ra những tiếng rất vi diệu mà bảo đại chúng rằng Đức Phật, sau khi mà phóng quang rồi thì Đức Phật mới nói với tất cả rằng, cái chữ phóng quang ở đây mình phải hiểu là gì? Phóng quang ở đây đó, chữ hào này là cái chữ này, chữ hào này là thể, và chữ quang là dụng. Thí dụ hào là một cái tướng sáng ra, nhưng mà một cái hào quang này nó phát ra nhiều cái, cho nên là mình là thể, những việc làm là dụng. Bây giờ mình nói cách khác nè. Nước là thể, thể đó là nước, cái phôn của nó là nước. Nhưng mà nước này có làm được nhiều việc không? Được không? Được. Thì cái dụng của nước là đa dụng. Nước này là thể, muốn dùng kiểu nào cũng được hết. Cho nên ở đây nói một hào quang là thể, phóng ra đủ loại ánh sáng hết là dụng. Mình là thể, tất cả những việc làm xung quanh của ta là dụng. Không có thể nói, thí dụ mình nói tôi chỉ biết đi làm thôi, tôi không làm chuyện khác, đâu có được. Mình đi làm cũng được, mình làm kiếm tiền, về nhà cũng biết nấu ăn, cũng biết dọn dẹp, cũng biết đổ rác, cũng biết lau nhà, dụng. Con người mình là thể, tất cả những việc làm mình dụng được. Hiểu ý không? Thấy được như vậy á, thì mình mới thấy rằng mình á đa dụng. Có nhiều người ta nói tôi á, đối với chữ đa là gì? Nhiều khi mình ta buồn là ta hay tự xưng tôi là người vô dụng, không dụng được. Nhưng mà không, mình đa dụng. Mình đa dụng lắm. Ví dụ như bây giờ đây là ngồi đây là nghe kinh đó, hiện thân của người nghe kinh. Rồi lát nữa ra ngoài kia mà thấy tuyết, cầm cái cây tuyết xúc tuyết được là dụng đó. Đây là nãy giờ Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Đây là cái ly này nè, thấy không? Cái thể đó là cái ly, nhưng mà nó đa dụng lắm, phải không? Đựng nước cũng được, đựng trà cũng được, đựng canh nướng cũng được. Rồi bữa nào không có cái gì hết mà để cơm qua đây ăn cũng được, thí dụ vậy đó. Hay là không có cái đồ đựng kẹo, lấy cái này đựng kẹo cũng được.
rồi thậm chí không có cái gì mà làm cái chỗ cắm hương xúc ly gạo lấy cái này cắm hương cũng được. Cho nên thể với dụng đó, quý vị hiểu được hai chữ đó trong đạo Phật nha. Đạo Phật hay dùng thể và dụng. Cái thể là cái tướng nó vậy đó, nhưng mà dụng là nó đa dụng. Ở đây này đó, thấy rõ ràng không? Thể là ánh sáng, hào quang thôi. Nãy giờ nói toàn hào quang, 32 thứ hào quang là thể. Đưa ra đủ kiểu ánh sáng, màu này, màu kia, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu trắng, mà đó là gì? Là dụng. Cho nên mình thấy được mình có thể có dụng thì mình tự nhiên mình thấy người sao? Mình rất là tinh tấn, mình rất là hăng say trong tất cả công việc. Và mình có một cái sức sống rất đẹp, rất hay, không có thấy mình là vô dụng nữa. Mình thấy mình là rất là đa dụng. Này tám bộ chúng trời rồng, cùng người cùng phi nhân, vân vân, lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi, tuyên bày những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh nên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lưu sục nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đó, Đức Phật phóng quang rồi, rồi Đức Phật mới phát ra cái tiếng vi diệu. Tiếng vi diệu là tiếng gì? Tiếng mà làm cho chúng ta nghe được, ham thích. Nó nói với tất cả chúng ta rằng hôm nay tôi ở tại cõi trời Đao Lợi này muốn nói cho quý vị nghe về cái sự không thể nghĩ bàn. Nghĩ bàn tức là không có thể suy nghĩ và luận bàn được cái công hạnh của ngài Địa Tạng. Từ cái chuyện tu hành cho đến ngài, cái sự rốt ráo của ngài, cái sự không có lưu sục của ngài, cái sự đến cái chỗ mà ngài chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác của ngài Địa Tạng. Đức Phật muốn nói cho tất cả mọi người biết cái điều này. Địa Tạng là gì? Địa Tạng là tâm. Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Đức Phật muốn nói cho tất cả biết rằng cái chỗ diệu dụng của chân tâm, diệu dụng của chân tâm là bất không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị. Cái chỗ diệu dụng của tâm, cái tâm của mình đó, tùy nha. Ai muốn tốt là thành tâm tốt, người nào muốn xấu là xấu, đủ kiểu hết á. Chứ cái tâm mình á, mình mà không có biết cái luyện tâm tu tâm đó, là cái tâm mình nó hư, là hư tâm. Thế là ở đây phải là giải thích mấy cái từ này chút xíu. Thường thường á, các vị Bồ Tát người ta tu á, nó có từng bậc đi lên. Các vị Bồ Tát tu là có 52 cái bậc. Thí dụ như là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng người ta gọi là tam hiền, thập địa người ta gọi là thánh. Cho nên hai chữ thánh hiền đó, nhớ không? Thường thường ta nói thánh hiền đó, ở bậc nào mới được chứng thánh? Chứng thánh là phải có thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi lên tới thập địa là thánh đó. Thập địa là thánh. Còn ai chưa chứng thập địa mà mới có thập hìa, thập tính, thập thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng kia là tam hiền. Ở trong cái bài tụng buổi chiều đó, nhớ cái bài đó không? Có câu là hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình đăng thập địa. Tam hiền tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Vạn loài hữu tình đăng thập địa. Thập địa là thánh, cho nên thánh hiền nằm trong câu đó đó. Còn một vị Bồ Tát mà muốn tu á, là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thập địa là 50 rồi phải không? 50 là đẳng giác, diệu giác. Đó là những cái giai vị mà một vị Bồ Tát sẽ trải qua 50, 52 phần. Ở đây mình không phải học cái đó, mình không có giải thích, mình nói cho đại chúng biết vậy thôi. Pháp Hòa cũng lược luôn, không có nói thập địa, tức là hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diễm tuệ địa, vân vân. Thở đây ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài đã chứng được bậc thánh rồi, ngài đã chứng được thập địa rồi, nhưng rốt ráo không có lưu sụt. Không lưu sụt là gì biết không? Người ta gọi là bất thối, bất thối chuyển, bất thối chuyển, không có thay đổi nữa. Mình bây giờ là sao? Trời ơi, nó thối chuyển hàng giờ, hàng ngày luôn. Mình đang vui vậy đó, ai xuống nói một câu gì cái là mình chuyển rồi đó. Mình đang vui cái ta nói một câu, ta sốc mình cái là mình chuyển qua giận. Rồi cái ta mình đang giận đùng đùng vậy, cái người ta biết rồi, cái người ta lặng, ta vuốt vài câu cái chuyển qua vui. Thành thử rằng là mỗi ngày mình sống mình cứ vui buồn đủ kiểu hết trơn. Cho nên sao? Tâm mình không có vững. Mình chưa là Địa Tạng là vậy đó. Địa Tạng là cái người phải vững tâm, dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiền ba chân thì mới được. Tu hành phải cỡ đó đó, chứ còn mà không thì bị người ta thổi hết, thổi mất tiêu. Mình mới đi chùa được 3 tháng, người ta nói 1-2 câu, 3 năm sau không thấy mình nữa. Mới vô chùa được có 3 tháng, bị người ta nói 1 câu 1 thôi là mình đi mất tiêu luôn, 3 năm không biết vô chùa nữa. Khổ vậy đó. Rồi, bây giờ nè, ở đây nó có cái chữ là bất thối. Trong đạo Phật á, nó có 3 cái vị, 3 cái bất thối. Thứ nhất là phải vị bất thối. Vị tức là gì? Tức là mình đang ở trong một cái chứng vị bất thối. Thứ hai là mình phải hạnh bất thối. Thứ ba là niệm bất thối. Vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối. Thí dụ bây giờ mình là Phật tử đó, mình có cái vị mình là Phật tử. Mà nếu mà mình là cái vị đó, đó là không bao giờ lui nữa nha, có tiếng thôi chứ mới lui. Tức là một là làm người cư sĩ, mà giỏi nữa là tiến lên bực nữa là làm xuất sĩ, tức là người đi tu, đi xuất gia. Chứ tự nhiên là từ một cái người Phật tử đi chùa mà lui sao hồi thành ra cái người ngoài hiên, đi ngang chùa thôi, biết chùa nhưng mà bây giờ bước vô, cái đó là mình lui rồi đó. Thành ra bây giờ mình đã bước chân vô đây rồi là mình tiến nữa, không? Đó là vị bất thối. Còn thí dụ như giờ Pháp Hòa nói ví dụ các vị mà đi xuất gia rồi nè, hay là các chú tiểu mà đi xuất gia rồi, ráng sao tu cho cái vị bất thối nha. Tức là mình đang ở cái tầng bậc một sư chú sa di, ráng lên thêm bậc nữa tỳ kheo, rồi tu vậy cho tới mãn đời là vị bất thối. Hạnh bất thối là hạnh nguyện của mình bất thối. Mình đang đi, mình làm công quả, mình vô, mình quét nhà, mình rửa chén, mình nấu ăn, mình phụ chuyện gì đó, cái người ta nghe, ta nói trời ơi, tôi tưởng là chị làm gì hay lắm, chị vô chùa chị chỉ biết rửa chén thôi. Cái vậy là giận, không đi. Cái là gì? Cái là hạnh bất thối. Người ta nói mà mình phải thấy được cái hạnh mình đang làm gì, chứ mình đang làm Bồ Tát thường rửa chén, vì có những người không bao giờ làm. Hãy chơi mà thường thường cái người nói là cái người không làm đâu nha. Thường thường cái người nói hay là người ít làm. Cái người ta chỉ trích, người ta chê là người ta ít có làm lắm. Cho nên mình phải niệm, mình phải hạnh bất thối. Rồi cái thứ ba là gì? Là niệm bất thối. Là cái chánh niệm của mình bất thối. Cái niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thiên, lục niệm, thập niệm của mình bất thối. Đó, người nào mà được ba cái thối đó, người ta gọi là không thối chuyển, không có lưu sụt. Ngày nào mình cũng dâng hương, mình cúng Phật, mình nói làm sao? Nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố đó, chí tu học vững bền đó. Cả hai cái đó phải làm được mình mới gọi là bất thối đó. Cho nên ở đây khen nè, sự rốt ráo không lưu sụt nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thấy không? Ngày Địa Tạng ngày đâu có lưu sụt đâu. Ngày thương cái chị đó quá, chị đang khổ, ngày bóc ra. Bóc ra rồi cái 2-3 ngày sau chị buồn, chị chạy vô đó nữa. Lại ngày lại nhọc lòng, ngày đi đưa ra nữa. Chị trong kinh này nói đó, tại sao ngày Địa Tạng khổ quá, con thấy ngày mà cứ ở dưới địa ngục mãi, ngày cứ giờ hết dẫn ra rồi lại lọt tọt chạy vô nữa đó. Chúng sanh mình y chang. Thí dụ như mới khổ đó, cái mình phát một câu xanh rờn nghe, thôi giờ tu rồi không bao giờ dám nữa. Nó thường thường ta nói là sao phải không? Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. mình phát câu mình nghĩ vậy đó, thấy không? Bây giờ tôi chẳng yêu ai, vân vân. Nói xong rồi 2-3 tháng sau hay là thời gian nào đó gặp người nào đó chứ sao? À, mình thôi chuyển. Cho nên rồi mình cứ chui vào trong cái khổ đau này, lại phải nhọc lòng ngày Địa Tạng dẫn ra là vậy. Cho nên đó, ngày Địa Đức Phật mới khen, chỗ này Đức Phật khen đó, Đức Phật khen ngày Địa Tạng Bồ Tát có những chuyện không thể nghĩ bàn, ở cái chỗ là ngày tu và cái tâm không lưu sụp của ngài, cái hạnh tu và cái tâm không lưu sụp. Bây giờ Đức Quan Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay và bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ, ở trong muôn nghìn ức thế giới ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác niệm đồng lời ngợi khen ngài Địa Tạng. Dầu cho các đức Phật trong thuở quá khứ, thuở hiện tại và thuở vị lai nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn không thể nói hết. Ở đây á, ngài Quan Thế Âm đứng dậy mới nói với Đức Phật rằng: ngài Địa Tạng Bồ Tát có lòng từ bi lắm, ngài thương chúng sanh mắc tội khổ. Hôm trước Pháp Hòa có giải thích chữ tội với chữ khổ đó. Tội là cái nhân, khổ là cái quả. Thành ví dụ bây giờ mình nói ví dụ là lên đây là thấy cái dĩa này đẹp quá mình ăn cắp đó, ăn cắp là tội. Rồi mai mốt cái khổ nghèo đó là cái quả. Hiểu ý không? Cho nên cái chữ tội khổ nó đi liền với nhau là vậy đó. Tội là nhân, khổ là quả. Cho nên ở đây nè, Đức Quan Thế Âm cầu thỉnh nha. Hồi nãy Pháp Hòa có giải thích danh hiệu của Đức Quan Âm rồi đó. Quán tức là mình xây trở lại, mình nghe cái tánh nghe của mình mà mình không có dính mắc. Hồi xưa mình nghe xong mình dính mắc mình khổ, bây giờ mình nghe mình không dính mắc nữa. Khác miệng đồng lời, cái là dị khẩu đồng âm. Dị khẩu tức là khác miệng, đồng lời tức là đồng âm. Thí dụ Pháp Hòa hay phục nguyện đó, tụng kinh xong Pháp Hòa phục nguyện thì Pháp Hòa hay phục nguyện như thế này. Nếu mà bằng chữ âm Hán thì mình phục nguyện là: tư thời đệ tử chúng đẳng cung tụ Phật tiền, dị khẩu đồng âm xưng dương Phật hiệu. Tư thời tức là bây giờ đây chúng con đệ tử chúng đẳng, tức là tất cả chúng con cung tụ Phật tiền, rất là quy tụ về Phật tiền nè. Dị khẩu khác cái miệng nhưng mà đồng cái âm, là dị khẩu đồng âm. Đồng âm nói cái gì? Xưng dương Phật hiệu, tức là ca ngợi danh hiệu của Phật, phúng diễn chân thừa, đọc tụng chân kinh. Thí dụ người ta phục nguyện chữ Hán, người ta nói vậy đó. Dị khẩu đồng âm, xưng dương Phật hiệu, phúng diễn chân thừa, diệu pháp liên hoa kinh, thí dụ vậy đó. Cho nên nếu mình nghe cái chữ mà dị khẩu đồng âm là biết khác miệng và đồng lời. Còn bây giờ mình tu giỏi nữa, nó chẳng những khác miệng đồng lời mà gì nữa, nghe không? Khác người mà đồng tâm nữa. Đó. Mình ở đây nè, Nam Tàu Bắc Đẩu ở xa hết trơn á, nhưng mà vô trong này rồi là cùng một tâm thôi nha. Đó là tâm tu học, cùng một cái tâm tu học. Còn nếu mà ai mà không có ham tu ham học á, vô đây chịu không có được là gì, buồn lắm. Sáng thì 6 giờ rồi tụng kinh, rồi 9 giờ rưỡi lại sám hối, rồi ăn cơm im lặng, rồi cái là được nghỉ ngơi chút, rồi phải làm công quả, rồi tối tụng kinh, rồi 9 giờ rưỡi ngồi thiền, rồi dậy cái kia đi ngủ. Ngày tới tối không thấy cái tivi, không thấy cái gì mà ngoài là không có chịu nổi đâu. Phải đồng cái tâm đó mới vô đây nổi. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên mỗi tối mà Phật tử mình về mình tụng kinh, đó là di khẩu đồng âm đó, à, di khẩu đồng âm. Cho nên mười phương chư Phật khác miệng đồng lời khen ngợi Địa Tạng. Ở đây nè, mình là khác nhau bằng cái thân tướng hết đó, nhưng mà mình cùng một cái tâm, cho nên gọi là khen ngợi Địa Tạng. Địa Tạng là tâm, cùng ở đây mà cùng một cái tâm, đó là khen Địa Tạng, có phải không? Đó, mình là người ở phía đông, phía tây, người bắc, người Huế, đủ kiểu hết, nhưng mình vô trong này rồi là chỉ cùng một tâm thôi, cho nên gọi là khen ngài Địa Tạng Bồ Tát. Khen sao? Khen cái tâm này thật là diệu dụng, không thể nghĩ bàn của chân tâm. Cho nên gọi là dầu cho các đức Phật ở trong quá khứ, trong hiện tại hay là vị lai, nói công đức của ngài Địa Tạng vẫn không nói hết. Cái tâm của mình mà muốn bao bọc, muốn bao trùm, muốn sanh cái tâm thiện rồi, không thể nghĩ bàn được, vô cùng vô tận. Bây giờ Đức Phật khen. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà. Những hàng trời rồng, hoặc nam tử nữ nhân, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường, nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông, cùng khen ngợi ông, thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, chánh giác quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu, khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký cho. Đức ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn nói cái hạnh của ngài Địa Tạng, nói cái công đức của ngài Địa Tạng. Nhưng mà trước khi nói, Đức Phật làm gì? Đức Phật khen ngài Quan Âm trước. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà sắp sửa nói lên cái hạnh đức của tâm là Địa Tạng đó, thì cũng phải khen cái khả năng tự mình xây lại quán chiếu. Quan Âm là giống như nãy giờ Phật giải thích, là cái người mà có khả năng tự xây lại. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa khen cái chú đó, trời ơi lúc này chú tu giỏi lắm. Mà trước khi khen chú giỏi cái gì á, thì phải khen ở cái khả năng mà có thể, cái khả năng mà chịu được những cái khó khăn, những cái cực nhọc mà chú đã trải qua. Bởi vì chú là một người ngoài đời, hồi nào gì chú bao giờ vô chùa mà ăn chay suốt như vậy, ngồi tụng kinh niệm Phật suốt như vậy, mà bây giờ vì cái vấn đề tu sửa của chú mà chú khắc phục được, thì mình khen cái khả năng đó. Thở đây cũng vậy, cái khả năng xoay về với tự tánh, trở lại với tự tâm là ngài Quan Âm. Cho nên Đức Phật khen ngài Quan Âm trước. Mình phải sống lại trên cái bổn giác. Cái thứ hai là gì? Quán Thế Âm á, còn được gọi là quán tự tại. Tự tại là sao? Tự tại là tự do, không có ràng buộc, thấy không? Tự do mà cái đó cũng là cái diệu dụng của tâm. Thí dụ nè, cái tâm mình á, hồi trước á, mình chấp lắm. Người ta nói lỡ lời một chút mình cũng giận, người ta hành động lỡ một chút sai lầm mình cũng ghét. Bây giờ mình sửa cái tâm đó, mình biết rằng ai cũng có lỗi, mà người kia là vô tình thôi, hoặc là vụng về, do cái vụng về của người đó, cho nên mình không có trách cái người đó. Bây giờ tâm mình đó rỗng rang, tự do, tự tại. Cái đó gọi là nhờ đâu mà tự tại? Vì có quán chiếu. Quán chiếu thấy rằng ai rồi cũng có lỗi. Khi quán được cái đó thì tâm liền tự tại. Cho nên mở đầu Bát Nhã Tâm Kinh, thấy không? Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thấy ngũ uẩn giai không cho nên ngài mới được tự tại. Còn mình thấy cái ngũ uẩn là hữu, cho nên mình không có tự tại. ai đụng tới mình cái đừng có đụng tôi. Ai mà mình mới vừa để cái đồ đó cái ê, không được nhớ cái đó của tôi.
Khen cái diệu dụng đó.
Cho nên ở đây là ngài Quán Âm còn có cái tên nữa là Quán Tự Tại Bồ Tát. Rồi Đức Phật khen tiếp: ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh ở nơi cõi Ta Bà. Đức Quán Âm đó cũng có cái hạnh từ bi cứu khổ ban vui nữa. Cho nên cái tâm của mình đó, nó lành lắm. Nó có cái tâm cứu khổ ban vui nữa. Nhưng mà tại vì mình sống theo cái thói quen bình thường đó, cho nên rồi mình sanh cái sự ghét bỏ. Chứ còn thường là ai cũng có cái lòng thiện hết trơn. Thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, chánh giác quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký cho. Thí dụ như bây giờ đó, khi mà cái tâm, cái vọng tâm đó, cái tâm mà lăng xăng của mình đã không còn á, thì tự nhiên mình ở đâu? Thế nào tệ nhất là cũng cõi người cõi trời chứ không có dưới. Thường thường ở trong đạo Phật hay nói hai cái tâm, một là chân tâm, hai là vọng tâm. Vọng tâm là cái tâm tà, vọng tâm là cái tâm lăng xăng. Khi nào mình sống được với cái tâm tốt, cái tâm thiện của mình thì gọi là chân tâm. Phong Hòa tạm giải thích như vậy để cho đại chúng, quý vị nhất là quý vị mới bắt đầu nghe kinh đó, thì mình nói sâu quá ta không hiểu. Bây giờ Pháp Hòa nói rất là đơn giản. Chân tâm là cái tâm chân thật của mình, cái tâm tốt của mình. Vọng tâm là cái tâm xấu. Mà khi mà mình đã bỏ được cái vọng tâm đó, là mình sống được với cái chân tâm đó, thấy không? Thì trong sáu cõi trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, thế nào mình cũng được ở cõi trời, cõi người, chứ không có dưới được nữa. Hay nói một cách khác, khi mình bỏ được cái tâm xấu, mình sống được với cái tâm tốt, thì lập tức mình ở cõi người, cõi trời, chứ có gì đâu. Đó. Rồi khi mà chân tâm thuần thục, thuần thiện rồi, nên chỉ một đề bình an, cho nên gọi là vi diệu, hưởng cái vui vi diệu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nha, cái thế nào gọi là cái vui vi diệu. Thí dụ bây giờ cuối tuần này đó, mình có hẹn đi chơi với bạn, mình đi ra một cái quán gì đó mình chơi vui. Nhưng cái vui đó từ cái gì mà có? Từ tiếng trống, tiếng kèn, tiếng la, tiếng hát, từ những điếu thuốc, từ những chai bia nó làm mình vui. Chứ thiệt sự ra nếu mình vô đó mà bình thường thì mình không gọi là vui. Nhưng mà vô đây nè, vô đây không trống kèn kiểu thế gian mà có chuông có mõ. Vô đây không có những cái tiếng ồn ào của thế gian mà có những lời pháp, những lời nhắc nhở. Tự nhiên mình thấy được những cái đạo lý để sống, để tu, để làm cho cuộc đời con người mình nó có ý nghĩa hơn. Tự nhiên trong lòng mình khởi một niềm vui. Cái vui đó gọi là vui gì? Vui vi diệu. Nó không có làm rần rần cái tâm mình. Mà đặc biệt nha, không nói vui mà nó vui. Còn cái kia kêu là vui mà lỡ nó hết vui thì tự nhiên về buồn. Đó, thí dụ như đi chơi tới 2-3 giờ về cái nằm mình cái trời buồn quá, về coi con ai còn thức, không rủ đi tiếp. Đó, những cái vui đó không có vi diệu. Còn cái vui của mình ở đây thật là vi diệu. Bởi vì không có nói tối nay tôi có tổ chức ra một buổi tiệc gì tới cho vui, không. Tuần nào cũng như đó thôi, ngồi tĩnh tâm hoặc tụng thệ kinh, nghe tiếng đồng hồ nói pháp. Rồi bây giờ hồi nào giờ mình không hiểu được nghĩa lý của kinh, tự nhiên hôm nay mình được giải thích cái chỗ này, tự nhiên mình thấy sao trời kinh hay quá. Đó, tự nhiên trong lòng mình khởi cái niềm vui lên. Vui đó gọi là vui gì? Vui vi diệu. Hồi nào giờ mình không bao giờ ngồi chéo chân, ngồi dưới đất mà chịu khó nghe mấy ông thầy lải nhải, mà hôm nay mình ngồi được một tiếng đồng hồ, trời ơi, mình đi xuống mình nói trời, bữa nay tôi làm được cái chuyện khó làm ghê lắm nha. Là tôi ngồi mà tôi chịu nghe được cái đó là vui vi diệu. Quý vị thấy được cái điều đó không? Cho nên ở trong này mới nói không còn thối chuyển, được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký. À, mình cứ từ nào mình cũng vô đi thì tự nhiên nó thuần thục à. À, mới đầu mình ngồi chéo chân được 30 phút, cứ tuần nào cũng cứ vô ngồi thế cho ta ngồi đụng tiếng đó, đó là thuần thục rồi đó. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời rồng vân vân, mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói. Đức Phật khen ngài Quán Âm rồi, bắt đầu ngài vào đó. Ngài khen, ý muốn nói là trước khi khen cái dụng của tâm thì phải khen cái thể nữa, phải không? À, phải khen cái khả năng nữa. Và bây giờ Đức Phật nói tiếp: thấy nghe thêm phước trời. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: trong các thế giới về thở hiện tại, nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn, năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ phải đọa lạc nơi chốn ác đạo, các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ, đương lúc tướng suy hao hiện, hoặc thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, thời các vị trời đó càng thêm phước lớn, hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ còn phải đọa lạc vào ba ác đạo nữa. Huống chi là những người ấy thấy hình tượng Bồ Tát, nghe danh hiệu Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, y phục, đồ áo uống, ăn vật báo, chuỗi ngọc mà bố thí cúng dường, thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi. Ở đây nói thí dụ như ở cõi trời, thường thường con người mà tu mà có phước là sanh về cõi trời ở, không ở cõi này. Tại sao biết không? Vì cái cõi này á, muốn ăn phải đi làm, à, muốn kia là muốn ăn phải làm, còn cõi trời khỏi. Cõi trời là muốn ăn tưởng có, và cõi này á, là tắm phải mỗi ngày, mà người nào làm biếng lắm là phải cách ngày tắm, chứ còn không tắm chịu không nổi, nó dơ. Còn ở cõi trời là thân tướng họ lúc nào cũng toát ra những cái mùi thơm. Nhưng mà đặc biệt cái khi nào cái người nào mà sắp hết phước á, nó sẽ hiện ra năm tướng. Thứ nhất là cái hoa trên đầu đang dắt ở trên đầu héo đi. Thứ hai là trong người tỏa ra cái mùi hôi. Thứ ba, cái thân thường nó tỏa ra ánh sáng, bây giờ nó không còn sáng, nó bắt đầu nó lu mờ. Thứ tư là chán ở cái chỗ đó, không muốn ở nữa. Thứ năm là người thân xa lìa. Bây giờ Pháp Hòa hỏi gì? Tất cả chúng ta có ai cảm nhận rằng mình đang ở cõi trời không? Đấy, mình đang ở cõi trời đấy nè. Cõi trời là cõi làm sao? Đà, cõi trời là cõi mà mình có công ăn việc làm nè, có nhà cửa đàng hoàng nè, có cha có mẹ nè, hoặc là có đi học đi hành nè, rồi mình có thân thể toàn vẹn nè. Nhưng mình rồi mình không có chịu tu, mình để cho năm tướng suy hao là sao? Tự nhiên là mình đang đi học tốt vậy cái mình bỏ học, mình không chịu đi học nữa, mình la cà vào những cái nơi khổ lụy. Rồi bây giờ cái nhà mình đang ở vì cái chán không muốn ở nữa, tự nhiên sanh cái tâm chán cái chỗ ở đó. Rồi bây giờ mình làm sao mà người thân mình cũng mệt mỏi với mình luôn, tức là sao? Người thân biến chán mình, xa lìa mình. Cái năm tứ suy này không phải cõi trời, những không phải chỉ chư thiên cõi trời ta có đâu nha. Mình nghiệm lại là nếu mà mình không có biết tu đó, mình không có biết thực tập đó, thì những cái này nó cũng hiện ra trong người mình. À, tự nhiên bây giờ con người mình đó, cái tướng của mình nó rầu rầu sao đó, khi mà trong lòng mình nó bị cái gì đó, nó có cái bóng dáng của ai vương vấn ở trong lòng rồi, cái là nó bắt đầu nó đọa lạc. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên trong này nói là phước trời hết mà năm tướng suy hao. À, Thí dụ như mọi lần nhìn con người mình rạng rỡ lắm chứ, đó, hào quang sao phát ra à. Bây giờ người mình nó không có rạng rỡ kiểu đó nữa, cái tướng mình nhìn nó rầu rầu làm sao đó. Cho nên cái người mà ở trong sáu cõi trời, ở trong cái cõi này đó, nếu mà mình thấy được trong này nói là khi mình phát hiện cái tướng mình đang suy như vậy đó, mà mình trở lại mình nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng, mình thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng, rồi mình đảnh lễ Ngài Địa Tạng, thì tự nhiên mình được sanh vào cõi trời. Pháp Hòa xin nhắc lại, ở trong lục đạo, trong sáu cái đường sanh tử, trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sáu cõi, dù là cõi trời nhưng mà cõi trời vẫn rơi rớt. Thí dụ như lên cõi trời ở rồi đó mà không có chịu tiếp tục tu đó, là rớt xuống liền. Quý vị có coi Tây Du Ký chưa? À, cái hình ảnh mà nói là Tôn Ngộ Không và Tề Thiên Đại Thánh mà giọt lên được tới cõi trời rồi phải không, mà không có chịu ở yên trên đó, mà là dầu cho làm cái chức thấp nhất như là gì, chức gì, giữ ngựa đó, thấy không, mà phá cung đình là đi đâu, đạp một đạp thôi, Phật tổ ụt xuống một cái thôi là ảnh rớt xuống kia, và ảnh bị cái núi Ngũ Hành đó đè ảnh liền. Thật ra không có ông Tôn Ngộ Không nào hết trơn á, không có ông Tề Thiên Đại Thánh nào hết trơn á, ở đây là biểu tượng thôi. Nếu mà chúng ta có diệu dụng mà chúng ta không biết sống ở cái cõi tốt, cõi cái cõi trời là tượng trưng cho cái hoàn cảnh tốt, cõi trời là tượng trưng cho hoàn cảnh tốt, mà nếu mà chúng ta ở trong hoàn cảnh tốt mà chúng ta không biết tận hưởng cái hoàn cảnh tốt, để rồi chúng ta làm những cái gì nó sai quấy thì tự động năm tướng suy hao rớt liền. Cho nên nó nói lại, quý vị đọc trong này quý vị thấy nè, không ở cõi trời thì đọa lạc ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó rõ ràng như vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ Pháp Hòa đang ở trong chùa tu, hạnh phúc không, được làm người tu à, rồi cuộc đời rất là bình an, tự nhiên bây giờ không muốn tu nữa à, đi ra đời làm tầm bậy tầm bạ gì đó đó, tức là mình đang ở cõi trời mà không chịu ở, tọt xuống dưới ba ác đạo. Mà khi quý vị nhìn lại, quý vị sẽ thấy năm tướng suy hao liền. Hồi xưa trời ơi sao mà đường đường tăng tướng, mặc áo đồ vô coi cũng được lắm chứ, bây giờ để tóc đồ lại rồi mặc cái áo đời nhìn thấy ghê muốn chết à, thí dụ vậy. Cho nên mình nói vậy cho dễ hiểu ha. Cõi trời là tượng trưng cho cái hoàn cảnh tốt, tam bát đạo là tượng trưng cho cái hoàn cảnh xấu. Bây giờ muốn không, tại sao mình sống như vậy? Quay trở lại tại trong này nói nè, nghe danh Địa Tạng, chiêm lễ hình tượng Địa Tạng, đảnh lễ Địa Tạng là tượng trưng cho xây trở lại, hỏi lại mình tại sao bây giờ mình lại như vậy, thay đổi, hỏi lại liền. Cho nên cái đó gọi là quán, hỏi lại. Cho nên gọi là năm tứ sư, thấy không, ở đây là chiêm lễ, nghe danh, thấy hình đó. Tức là mình nhìn lại tâm mình, hỏi lại. Và thí dụ như tự như hồi xưa đó, mình nói chuyện với con rất là dễ thương, bây giờ tại sao mình la hét con hoài, rồi bây giờ con nó gặp mình nó sợ mình lắm. Mình hỏi lại coi, hồi xưa cha với con nói chuyện rất là bình thường, bây giờ cha con nói chuyện không được hai câu nữa, mà nó thấy mình xuống lầu nó chạy lên lầu, rồi nó thấy mình lên lầu nó đi xuống lầu, tại sao vậy, tại sao bây giờ người thân xa lìa mình như vậy. Hỏi lại thì tự mình sẽ tìm ra, ờ à, tại lúc này tôi nóng tánh quá, tôi hay la hét, tôi hay mà đánh đập các con, hay rầy la các con nó sợ. Hồi xưa tôi nói chuyện với con rất là dễ thương, bây giờ tôi không nói được như vậy nữa. Rồi bây giờ quý vị hiểu được chỗ này ha. Mình học một câu nữa là mình nghĩ, người bệnh được lợi. Lại bài nữa này, Quan Thế Âm trong các thế giới về khỏi hiện tại nay và về vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường, những kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát thoáng vào lỗ tai, thời kẻ mạng chúng đó không còn bị đọa vào chúng khổ ba ác đạo, huống chi là lúc sắp mạng chung được cha mẹ cùng hàng thân quyến đem của cả nhà cửa Phật báo y phục vân vân của người sắp mạng chung đó mà làm của chi phí để tô đắp hay họa vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Rồi cho người bệnh lúc chưa chết hoặc mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báo vân vân vì mình mà tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó có nghiệp báo số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng, nghiệp chướng, đáng lẽ phải bị đọa vào chốn ác đạo, song vì nhờ công đức này nên sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu, tất cả tội chướng thảy đều tiêu sạch. Con người mà chúng ta sống ở cõi đời, chúng ta mang thân con người, ai mà không có cái bệnh và cái chết, đó là chuyện thường. Nhưng mà cái quan trọng á là từ khi chúng ta sống cho tới khi mà chúng ta sắp nhắm mắt, chúng ta có nghe được cái gì lành, chúng ta thấy được cái gì tốt chưa? Cái câu đó là cái câu chúng ta hỏi. Có khi từ khi mình sống cho tới chết, mình không có được nghe một lời lành, lời phải nào hết, uổng lắm. Cho nên nhiều vị người ta mới nhắc mình đó, sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Cái chữ Di Đà đây không có nghĩa là bắt mình phải niệm Phật A Di Đà, không phải đâu. Rồi ví dụ cái người đó người ta nói tôi đâu phải đạo Phật đâu bắt tôi niệm Phật. Cái chữ mà sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu là sống mà chưa bao giờ trở về được với cái sự bình an tĩnh lặng của nội tâm thì uổng một đời đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy nó phổ thông, không chỉ để riêng cho người đạo Phật, không phải chỉ riêng cho người đạo Phật. Thí dụ như bây giờ mình sống mà mỗi ngày mình có quán chiếu mình chút, hôm nay mình sống như thế nào, mình đã nói gì, mình đã làm gì cho người xung quanh mình đau khổ hoặc là an vui, mà nhờ mình thấy được cái đó thì tự nhiên nó đảo lắm. Ở trong này nói là tại sao người thân của mình nó vì mình mà xả bỏ, tại sao người thân đó là vì mình mà xả bỏ, bởi vì mình chấp. Cho nên trong này nó nói vì người sắp mạng chung đó mà lấy của cải ra mà tô vẽ đắp hình rồi vậy đó. Thường thường con người sống hay chấp. Móc vô đây. Con người sống thì hay chấp, chẳng những chấp cái thân này của mình nha, mà còn chấp cái gì nữa, của cải nhà cửa tài vật là của mình. Nhưng mà quên một điều là những khi mình chết á, cái đó không có đem theo được. Chỉ có cái gì đem theo được, ai nhớ không? Chỉ có cái nghiệp thôi, cái nghiệp tốt, cái nghiệp xấu mình mang theo thôi. Có cái bài sám ta khuyên, ta nhắc về nè, trong cái bài sám khuyến tu á, của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng, chốn cũ tiền khác miền duyên thế. Tại sao khác biết không? Không có hối lộ. Chốn cũ tiền khác miền duyên thế, quỷ nuôi đầu chẳng nể chẳng kiên. Ai làm tội gì thì phải thọ quả đó, tội hành nghiệp cảm liền liền, muôn phần thảm độc nghe phen đoạn trường. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại coi. Tôi mạnh dạn tôi dám khuyên với tất cả quý vị ngó thử lại thân mình coi. Thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Bây giờ mình có cảm thấy rằng cái thân mình đã giống như là cái viên pháo đã châm cái ngòi không? Tại sao vậy biết không? Bây giờ thấy sờ sờ đó, 5 phút sau, 10 phút sau ai ra đi không biết. Mình đâu có biết 5 phút sau mình là người thiên cổ, mình có trở thành người thiên cổ không biết. Gọi là sát na dị thế, chỉ chờ trong một cái tích tắc thôi mình đã sang đời khác rồi. Triêu tồn sáng thì còn, tịch vong tối mất. Tổ Quy Sơn nhắc mình vậy đó nha. Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Thí như xuân xương hiểu lộ, thúc hốt túc vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cũ. Giống như là xương trên đầu cỏ, nắng lên rồi xương tan. Dây treo miệng giếng, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cũ. Đâu biết nó đứt lúc nào. Chợ hồi xưa có cái ông đó, ông có bốn vợ, bốn bà vợ nha. Bà vợ thứ nhất là ông cưng dữ lắm, lo cho quần là áo lụa. Bà vợ thứ hai cưng dữ lắm, đi đâu phải kè bên, không có bả ổng chịu không nổi. Bà vợ thứ ba chuyện buồn chuyện vui chuyện gì cũng kể hết. Vậy mà có hồi ổng sắp chết, ổng hỏi ba bà vợ đó theo ổng không. Ba bà vợ đó nói ông đi đi, tôi không bao giờ tôi theo ông đâu. Bà vợ thứ tư ổng đem về ổng cưới về, ổng không hề ổng ngó mặt. Vậy mà chưa kịp hỏi bà có chịu theo tôi không, ổng với bà mới nói rằng anh yên tâm đi, ba bà kia từ chối anh chứ em là người chung thủy. Mặc dù khi sống anh không bao giờ quan tâm tới em, nhưng em sẽ chết theo anh. Biết Đức Phật nói là sao không? Bà vợ thứ nhất đó là cái thân xác của mình, cái của cải của mình. Chết có đem theo không? Không. Cho nên bà vợ thứ nhất đâu chịu theo. Bà vợ thứ hai là tiền của, đi đâu cũng na theo đó. Ổng đi đâu cũng phải có bả, ổng không có bả chịu không nổi. Đó là bà vợ thứ hai là tiền bạc. Mà nếu mà đem theo đó là ra mấy cái chợ mua cho con sách, trời ơi tờ nào cũng cả triệu, cả trăm ngàn không. Cả trăm tờ có đồng mấy. Để vô đằng đó. Cho nên cái rồi bà vợ thứ hai bà còn tuyên bố một câu xanh rờn nữa chứ. Bà nói ông yên tâm đi, ông chết giờ trước giờ sau tôi lấy chồng khác rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là tiền của mà ông có được đó, nếu mà ông chết rồi thì phải xài tôi đi mua quan tài, tôi mua sắm. Cho nên rồi ông vừa chết tiếng trước là tiếng sau là tôi đi lấy chồng, cái là tôi sang tay người khác rồi. Hiểu không? Bà vợ thứ ba chuyện vui chuyện buồn gì ông cũng kể hết á. Vậy mà khi chết á, ông hỏi bà có theo tôi không, nói không đâu. Tình nghĩa lắm là tôi để tang cúng 49 ngày đưa ông ra mộ rồi ha. Đó là ai biết không? Đó là người thân của mình đó. Người thân đó, hàng ngày chuyện vui chuyện buồn gì cũng kể cho người thân nghe hết á. Rồi khi mình chết người thân có chết theo đâu, bất quá là lo cho mình trọn vẹn cái đám thôi. Đó, ba bà vợ đó là tượng trưng cho ba thứ nha. Cái thân xác của mình, tiền của mình, người thân của mình có đi theo mình không? Không. Bà vợ thứ tư khỏi cần nói gì hết, bà vẫn đi theo mình, đó là nghiệp của mình. Cái nghiệp lành, nghiệp dữ mình tạo đi theo mình. Đó, có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn núi hoang mịt mù. Vợ mà lưu luyến mà đầy vơi giọt lệ, con mà có thảm thương mà kể lễ kêu ra vang. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được chăng? Những cái câu khuyên đời tỉnh thế ta nhắc nhở mình vậy. Cho nên á, ở đây mới nói đó, ai rồi cũng chết. Nhưng mà bởi vì khi trước khi chết rồi mà chúng ta vẫn chưa xả bỏ được, cho nên chúng ta phải xả bỏ ngay trong cái lúc này nè. Thí dụ ha, ai làm của cải cũng muốn giữ, không ai muốn bỏ đó. Nhưng mà thí dụ như lỡ vì cái tai ương, vì cái xui xẻo mình mất, xả đi, vì của cũng đã mất rồi. Buồn khổ nó cũng đâu có làm lợi ích gì, chẳng qua nó làm mình thêm rầu, thêm khổ, thôi xả. Vì khi mình xả được như vậy, cái lúc lâm chung á, nó giúp cho mình lắm. Mình không có bị luyến tiếc. Còn không đó ha, mình liên tiếp từ cái nghi mình còn sống khỏe mạnh cho đến cái giờ phút già bệnh của mình, rồi cái phút mà sắp chết nó cũng nguy hiểm lắm, không có tốt. Quý vị có thấy không, có nhiều khi có nhiều người mà có tiền có của mất rồi mà đi không được, nó còn về báo mộng nữa. Về báo mộng chỉ chỗ để cất, kêu vợ con lấy ra phấn dụ vậy. Nguy hiểm lắm. Cho nên trong này mới nói đó, phải xả bỏ. Cho nên là ở trong này á, cái sự ra đi nhẹ nhàng của mình hay không là tùy theo cái cách sống của mình trong lúc còn sống. Ai nói cái gì một câu mình giận đó, hồi xưa mình để trong bụng cả năm lần thôi, lâu lắm năm nó thúi thôi, bỏ đi ngày được rồi à, như vậy thì nó đỡ lắm. Như vậy khi mình sắp ra đi á, thân tâm mình đã nhẹ nhàng. Cho nên trong kinh nó mới cầu mong đó, mình có cái bài phát nguyện đó. Đến phút lâm chung lòng không luyến tiếc, thân không đau nhức, ý không hôn mê, chánh niệm rõ ràng, tĩnh lặng sáu căn, buông bỏ báo thân như vào thiền định. Người bỏ được như vậy là tự nhiên thân tâm được an lạc, ra đi được nhẹ nhàng. Vì người đời ai cũng chết, chết là mục tiêu cuộc đời. Rồi ai cũng chết hết. Vậy thì bây giờ muốn chết như thế nào là tùy theo cái cách sống của mình hàng ngày. Thôi hôm nay mình nói tới đây thôi, hết giờ rồi. Hẹn đại chúng tuần sau mình sẽ nói tiếp. Tuần sau thì mình có hai buổi, một buổi lúc 2:30 chiều, một buổi 8:00 tối thứ bảy, bởi vì tuần sau đặc biệt là có một ngày tu học từ 9:00 sáng cho tới tối. Dạ. Nên xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.